Sanh chi từ phụ nhất niệm quy năng diệt tam kỳ nghiệp xứng dương nhược tan thác ưng kiếp mạc năng tầng năng lễ sợ lễ tánh không tịch cảm ứng đạo giáo năng thư thứ đạo tràng như đế châu thập phương chư Phật ánh hiền trung ngã thân ánh hiền chư Phật tiền đầu chiên tiêm túc quy mạng chí tâm đành lễ nam mô tận hư không biên pháp giới hoa hiền vi lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thượng trụ tam bảo tâm đành lễ nam mô ta bà giáo chủ điều ngư bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đường lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát đại hạnh phố hiện Bồ Tát khổ pháp chư tôn Bồ Tát linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát chỉ tâm đành lễ nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Thank you. lành ơi hướng ân chư Phật hiện toàn thân. Nam mô Hương Quang Cái Bồ Tát. Nam mô lần đổi mong a đề gia bà lô kiền đại thân phận ra lăng đà bà nam mô na ra căn trì hay đề ma bàn đã xa mê phát bà ha tha độ vô bằng a thề dẫn tắc bà tật đà ma ma bà dạ ma phần đàn đạo đắc địa thắng a bà lộ hê lô ca đề ca ra đê di ê đề ma ha bồ đề tát đỏ thắng bà ma ra ma hê ma ê ma hê đề đà dựng cú lô cô lô đồ lô đồ lô Phật xà gia đế ma Phật xà gia đế đà ra địa rệ ni thất phần gia ra gia ra ma Phật ma ra một đề lệ thần na thân na xâm Phật ra xa lời Phật xa Phật xâm Phật ra xa gia hồ lô ma ra hồ lô hồ lô ấy thì ta ra tất vì tăng vì tổ rô tổ rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế rì dạ na ra cận kỳ địa rì sắc ni na ba dạ ma ra ta bà ha tất đà dạ ta bà ha ma ha tất đà dạ ta bà ha tân đà vô nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha na ra cận kỳ ta bà ha ma ra ta bà ha tăng a một kế gia ta bà hàm ta bà ma tất đà giả ta bà ha giả kiết ra tăng đà giả ta bà ha ma đà ma yết tất đà giả ta bà ha na ra cận kỳ bàn đà ra giả ta bà hàm Ma bà lợi thân yên ra già ta bà ha, nam mô ấn ra đăng đa na ra già già nam mô a di đà bà lộ kiết đế thước bàn ra già ta bà ha. Ăn lớn điện đô mạng đa ra bận xà già ta bà ha. Tất điện đô mạng đa ra bận xà già ta bà ha. Tất điện đô mạng đa ra bận xà già ta bà ha. Nam mô thập phương thượng chủ tam bảo, nam mô thập phương thượng chủ tam bảo, nam mô thập phương thượng chủ tam bảo, cuối lại đấng tam giới tôn quy mạng mười phương Phật. Con nay phát nguyện lớn cho trì mục liên thanh đề kinh, trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ tam đồ, nếu có ai thấy nghe điều phát lòng bồ đề, hết một bao thân này xin về nước cực là pháp Phật cao siêu rất nhiệm màu. Trong ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con nay nghe đặng chuyên trì tụng nguyện tỏa Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Chuyện kể rằng thời Phật còn tại thế, nước Ma Kiệt Đà nơi thành vương xa có gia đình người. Trưởng giả tên là Phó Tướng, vợ là Thanh Đề, hai người chỉ có người con trai duy nhất là La Bốc gia đình giàu. Có của cải vô kể, gia nhân xe ngựa vô số, ông trưởng giả thi bề thế vật chất, nhưng vẫn còn luôn giữ gìn đạo đức và tu phép luật độ người thiêu thốn lần kẻ bằng hàng khắp kinh thành, không ai không nhớ ông do phép luật độ tu bằng tư tưởng Phật giáo. Thời bấy giờ anh hưởng giáo sĩ Bà La Môn rất lớn, nên họ luôn nhìn ông bằng cặp mắt căm thù, và luôn tìm mọi cơ mưu để hãm hại Bà Thánh Đề, thì ngược lại luôn ích kỷ bọn sẻn. Tuy không thiếu thốn, nhưng khi thấy một điều lợi nào dù nhỏ xét ra có lợi, bà không từ nạn thực hiện la bốc, từ nhỏ cũng được bà giáo hóa. Dục giáo dục cái tính sâu đó, nhưng chàng vẫn luôn bình tâm suy xét những lời dạy ấy, không lớn theo được với tuổi trưởng thành của La Bốc. Chàng càng lớn càng nhận ra được cá tính kỳ quặc của mẹ mình so với người cha. Nhân từ phúc hậu thì vậy Bà Thanh Đề cũng thừa biết chuyện ngay, nên cũng khéo léo chuyện hương giáo dục La Bốc theo từng độ tuổi, kể cả hâm do và can thiệp thô bạo vào tình cảm của riêng tư trong đám gia đô phục dịch. Có mẹ con bà Pari vì thuộc hàng giai cấp hạ đẳng chỉ được làm nghề hốt văn cho các nhà trưởng giả, nhưng nhờ vào sự giác ngộ của ông phó tướng, dù cũng là gia nô, ông phó tướng cho bà Phá Ri làm việc quét sân và nàng ca đêm, là giặt dù áo quần những lúc lạnh rồi. La Bốc hay lăng la với nàng để dạy chữ và giảng đạo, nhưng vì mà chàng và cha đã nghe đức Phật giảng, từ đó giữa họ không hề có một bức tường ngăn cách nào. Nhưng luôn như thế nàng ca đêm thầm trao La Bốc những tia nhìn đơn phương của trái tim, nhưng vì giai cấp nàng không có quyền yêu một người như La Bốc. La Bốc hoàn toàn không hề hay biết gì về sự thương thầm nhớ trộm mây, những khi các đạo sĩ Bà La Môn đến nhà La Bốc thừa hiểu mọi tội ác có thể xảy ra với họ, đó là quyền lực cực của giai cấp và sự đối thượng của hàng giáo sĩ Bà La Môn chỉ cần chờ cơ hội cũng như tay chân thực hiện và bà thanh đề hương nhắm trước tiên với mẹ mình chàng cũng thừa hiểu rằng sẽ làm con cờ thì đến để họ thực thi mưu đồ dựa vào sự ích kỷ nông cạn của bà. Nhưng lúc như thế khi vắng cha chàng hoàn toàn bất lực từ khi ông phó thương bị cắt đạo sĩ Bà La Môn lội khỏi hàng ngũ đẳng cấp do thân nhiễm tư tưởng của Đức Phật. Ông thường xuyên đến nghe giảng pháp Phật, đi đến những vùng có thiên tai để cứu giúp mạng nạn nhân. Ở nhà bà thanh đề ra sức hành hạ các gia nô rầy la con và thường xuyên mời các đạo sĩ Bà La Môn về nhà để thỉnh ý kiến. La bốc không can ngăn mẹ được nên đâm ra thận thờ học hành xa xúc từ lý do đó bà thanh đề cho rằng chàng đã mất ơi thất tình nên càng nhanh chóng thúc hôi các đạo sĩ hỗ trợ hành động ngọn lửa thiêu rụi căn chồi. Mẹ con bà Paris giữa đêm khuya khi hai mẹ con sau một ngày vụt dịch mệt là ngủ say làm ảnh hưởng các mái chòi. Chu quanh của hàng người cùng khổ ông phó tướng nghe bao phi ngựa đến cùng mọi người dập tắt lửa. Nhưng từ phía sông Hằng gió cứ tấp mạnh vào làm ngọn lửa thêm to rộng. Ngoài những người khốn khổ ấy, ông phó tướng là người khác giai cấp có mặt chữa lửa cách đó không xa là các hạng giàu sang và đặc biệt là hàng giáo sĩ Bà La Môn đứng bình chân như vậy không ngất cười khoái ca sẽ không có gì lạ khi chúng ta hiểu ta rằng đó là cách trả thù giai cấp và làm sạch khu nhà của bọn cùng đinh chết bớt đi càng tốt ở đây giờ phút này. Với họ không có sự xót thương bữa nữa, bởi nửa bọn này phần đông hiện đang theo ông Cổ Đàm Đức Phật. Trong lại xã hội Ấn Độ khi gần như tuyệt vọng, ông phó tướng còn kịp nhìn thấy giữa đám lộn xộn chữa lửa ấy có hai người lực lượng đến bịt miệng, khiến thấy ông vào giữa đống lửa to nhất. Chỉ một việc đốt nhà mà giải quyết được nhiều ý muốn tin ông phó tướng chết vì lo cứu chữa cho dân nghèo. Lan nhanh mọi người tiết thương, nhất là giai cấp cùng đinh, dù họ không được phép vào tận nhà, nhưng đứng ngoài hàng rào nhót giọt nước mắt tổn thương cho một người. Luôn sống và đấu tranh cho họ, bà thanh đề càng ra sức khóc thương, bao nhiêu càng căm hờn cái bọn cùng đỉnh đã làm hại chồng bà. Nhân từ bố thí mà chi để chết thế thảm như thế, các đạo sĩ bà la môn thì càng thương xót hơn, và lớn tiếng vu cáo chính mắt họ thấy hai tên cùng đinh có cố tình khiến chồng bà thấy vào đông lửa, nên nhớ lời các đạo sĩ bà la môn nói ra từ vua chúa đến hàng. Tiền dân cũng phải tin, bởi ngoài họ ra không ai có quyền nói lên sự thật, đó là theo đẳng cấp xã hội Ấn Độ thời bấy giờ. Tội nghiệp cho dân cùng đinh biết dường bao, ông phó tướng chết họ mất đi một vị cứu tinh, lại còn phải hứng chịu bao bao nỗi căm hờn của bọn người kia trúc vào đầu mình. Riêng La Bốc chàng bình tĩnh hơn lúc nào hết, mọi việc xảy ra đã dồn nén vào tia nhìn của mình. Khi các đạo sĩ hơi chột dạ, chàng nghiệm rằng khi đấu tranh có lẽ phải đến phải chết, vì lòng ti tiện thấp hèn đó chính là chân lý ở đời. Và chàng nguyện mang nỗi mất mát này tiếp tục đi theo con đường cha chàng đã chọn, với sức học với tấm lòng yêu thảo, cộng lại sẽ là việc cần phải sinh tồn lâu dài, khiến chàng phải quyết định ra đi thật xa. Bởi ơn ai hết qua biên cố này, chàng phải dùng hết mọi trí tuệ quan xét lời hại cha chàng mẹ con bà phá ri chết thảm thương, một phần do xung đột và đội kháng giai cấp, nhưng vượt lên trên đó họ còn là những Phật tử thuần thành, và chàng cũng chính là một Phật tử. Do đó sự ra đi của chàng mang ý nghĩa quyết định rất sáng suốt. Vì vậy sau ba năm cứu tan cha, chàng nhanh chóng quyết định thưa mẹ mơ hết các khó tính, xem của cải còn lại bao nhiêu rồi chia làm ba phần. Một phần dân mẹ, một phần cúng dường tam bảo, và phần còn lại chàng xin mẹ cho mang theo bên mình, với lý do sang nước Lăng Bàn kinh dành buôn bán tạo dựng cơ nghiệp và gia nô, ít lợi sinh được theo cùng chàng cứ. Cũng như La Bốc bà rất yêu thương đưa con duy nhất, khuyên lớn ngăn cản mãi không được bà đành nuốt lời tiếng con đi và hứa sẽ làm tất cả những gì con mình đã dặn dò với một phần ba gia tài còn lại. Nếu không nghĩ đến việc làm ăn sinh sống và cũng ở việc thù ích khác thì sẽ càng dần, chứ nói chỉ đến làm cho tăng trưởng chúng ta sẽ thấy bà thanh đề. Sử dụng số tiền ấy ra sao ngay khi con mình vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa, dù không biết đi đâu xong chết ra sao, bà cho tụ họp tất cả gia nhân gia nô trong nhà, lại tổ chức ăn uống hội họp đủ mọi thành phần để chứng tỏ y thế trưởng giả. Hãy còn bà nghe lời các đạo sĩ bà là môn thường xuyên mua trâu bò ngựa dê giết để tế thần và để ăn uống. Có một vài người nhắc lại lời con bà dặn dò là nên thường xuyên lễ Phật và dốc lòng cúng dường tam bảo, nhưng bà nào nghe bởi các đạo sĩ bà la môn lúc nào cũng ở bên cạnh bà. Có chăng là những đồng tiền bỏ ra như bố thí hành khất đối với chư tăng một cách miệng cường ngư tầm ngư mà tầm mà. Những ai đến với bà chúng ta rõ rồi như thế, khi đồng tiền dần cạn bà phải bán nhường không ít của cải gia tài. Ba năm sau khi thời gian đã rút tỉa dần mòn những đồng tiền cuối cùng, bà cũng còn chút suy nghĩ dù thế nào cũng không thể bán đứt căn nhà này. Dù đã cần cố từ lâu để khi con bà trở về có cớ ngơ cư ngủ, và khi những bữa tiệc không còn được bà thường xuyên tổ chức thì đám người kia không còn lý do gì để đến với bà kết thân thương yêu quý mến nữa. Bà cảm thấy cô đơn và cay đắng những lúc này, chỉ có những hạng cùng đinh là còn. Lại với ba bà tìm cách gần gũi họ, và trong họ có ít nhiều người hiểu đạo thì bằng hàng, nhưng luôn kính Phật trọng tăng và dành dụm cúng dường bằng tiền lương ít nổi của mình. Do đó bà nghe họ kể về phước bao cung dường, chợt nhớ thời gian qua bà đã lệnh cho gia nhân đánh đuổi các chư tăng. Nếu vào nhà khách thực và hôm nay bà bắt đầu mua đậu mè nếp gạo sữa bơ để cắt công ba ngày ba đêm, ngồi quẹt thư bánh ngon để cùng họ. đến cúng dường chư tăng nguyệt này với bà phước bao, có nghĩa là sẽ được Phật phù hộ cho giàu sang như xưa, chứng hoàn toàn không sức phát từ tâm ý tốt lành. Những người đến cúng dường có nhiều giai cấp xã hội, tất cả đều bình đẳng như nhau, căn bệnh tử thi mặc cảm thường. Hay có với những ai lần đầu hoặc ít khi đến chùa, họ quen bằng đi một điều chính yếu là lợi ích của sự phát tâm cúng dường ở chỗ nào và bằng mục đích gì, dù rằng trong tăng chúng vì còn là phàm phu chúng sanh đây đó có một vài người không mấy tê nhị, tất cả những suy nghĩ đó hiện ra đang khởi lên trong tâm bà, thanh đề trước mắt bà dù mắm cao cổ đầy có ai hiểu cho bà. Bà để có một chén cơm hòa mật ngông nhỏ nhoi này, bà phải đổi biết bao nhiêu là lao nhọc, thế mà mấy ông tăng kia xem nhẹ bà. Để chạy theo đón tiếp các hạng sang trọng khác được, bà tự nhủ lần này ta cho mấy lão tăng biết tay hứa hòa đúng như các đạo sĩ Bà La Môn khả kinh của mình nói mà. Thư đồ trọng phú khinh bằng nghĩ như thế xong, bà dặn giữ đập mạnh chén cơm xuống đất vỡ tan thành trước mọi ánh mắt ngạc nhiên xong bà. Tất cả ra về, về nhà bà vơ vét những gì xét ra bán được nhiều tiền để làm một bữa tiệc cúng dường trai tăng được sự hỗ trợ của các đạo sĩ Bà La Môn. Bà thanh đề cho nấu những món chay ngon nhất, thêm nhất từ ngõ vào nhà cho trải hoa